Tối hôm nay, chúng ta đến sứ điệp thứ nhì. Và tựa đề của sứ điệp này là sự hình thành một Giô-suê tập thể để sở hữu miền đất tươi tốt bằng cách đánh bại các thế lực Sa-tan. Tập thể Giô-suê này hay là Giô-suê tập thể nói đến một dũng sĩ ở tại Ephesos chương 6 mà anh Bob sẽ chia sẻ về cái phần thứ nhì. Và chúng ta cần phải thấy rằng trong hình bóng của cựu ước có hai khía cạnh về xứ Canaan, về vấn đề tiêu cực và về vấn đề tích cực. Về vấn đề tiêu cực, xứ Canaan hàm ý linh tổng bao hàm, đó là sự phong phú không dò lường được để chúng ta có thể sở hữu và vui hưởng. Nói về vấn đề tiêu cực, nó chỉ về vấn đề vương quốc tối tăm của Satan ở trên trời. Satan là năng quyền, là chủ quyền tối tăm đang chiến đấu chống lại dân sự Đức Chúa Trời, là những người sở hữu Christ, là sứ sở tốt lành. Vì vậy chúng ta cần phải nhận thức rằng cần phải có sự hình thành tập Giô-suê tập thể, một quân đội tập thể để có thể chiến đấu tranh chống lại những lực lượng Satan để đưa tất cả mọi người tin Chúa vào trong Christ, trong xứ sở Christ tổng bao hàm này. Thật là một cái điều rất là phong phú mà chúng ta thấy ở đây từ Christ. Vì thế ở đây nói đến Israel đã chiếm hữu hay sở hữu xứ sở tốt lành này để thực thi gia tể của Đức Chúa Trời. Và ở trong Giô-suê thì chúng ta thấy rằng Giô-suê đã có sứ mệnh của Đức Chúa Trời để đưa dân sự vào trong miền đất tốt lành qua chiến trận. Chúng ta có một đấng Christ bao hàm tất cả, và chúng ta cần nhận thức rằng có một cuộc chiến đấu, có một chiến trận mà chúng ta cần phải được sở hữu Ngài. Đối với chúng ta là những người tin Chúa trong nếp sống hội thánh trong một thời gian lâu, chúng ta phải nhận thức rằng không một cá nhân nào có thể đánh trận được. Chiến trận này cần phải được đánh trong thân thể. Vì thế trong Ephesos chương 3 câu 18 nói rằng để anh em được mạnh mẽ đầy đủ để có thể hiểu thấu cùng với các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu. Có nghĩa là đối với chúng ta có thể hiểu được những sự không giàu lường được, giàu có được, chúng ta cần phải có tất cả thánh đồ. Chúng ta không thể nào theo đuổi Ngài, đạt được Ngài trên căn bản cá nhân chủ nghĩa. Thậm chí khi chúng ta theo đuổi sự phong phú không giàu lường được này, phải ở trong thân thể. Chúng ta phải ở trong thân thể. Vì chúng ta đang ở đây như là một cái hội đồng hòa lẫn chung với nhau. Năm mươi mấy hội thánh của chúng ta ở phía Nam California. Tôi muốn nói một điều rất là đặc biệt, là lời đặc biệt ở đây. Ấy là chúng ta có thể ở trong các địa phương để mà lao tác riêng theo một tập thể. Chúng ta có thể muốn sở hữu Christ, chúng ta có thể đưa Christ đến kinh nghiệm Christ. Chúng ta có thể lao tác trong việc kết trái để có thể đặt, để có thể xây dựng thân thể. Nhưng cái sự lao tác của chúng ta có thể theo cái tính cách cá nhân chủ nghĩa. Với 12 chi phái của dân Israel, mỗi một chi phái đều được chia một phần chia tại xứ sở tốt lành đó. Tuy nhiên, không một chi phái này, bất cứ nào, có thể thừa hưởng chỉ bởi chính họ. Ngoài từ trong 12 chi phái này có một quân đội tập thể, và quân đội tập thể này chiến thắng tranh đấu chung với nhau để họ có thể sở hữu xứ sở tốt lành chung với nhau. Và tôi sẽ ở tại, tôi đã 6 năm rồi tôi đang ở trở về phía Nam California, và tôi thấy rằng rất dễ chúng ta ở trong một cái hội thánh địa phương ở tại phía Nam California này, chúng ta đưa thánh đồ đến kinh nghiệm Christ rồi gia tăng để cho chứng cớ của Chúa. Có thể chúng ta làm tất cả như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy được cái ích lợi, chúng ta không thấy cái phước hạnh của sự lao tác của chúng ta. Lý do một phần là vì chúng ta thiếu quân đội. Chúng ta lao tác như là cá nhân chủ nghĩa, như là hội thánh địa phương cá nhân chủ nghĩa. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Chúa Trời muốn hình thành một quân đội. Cả 52 hội thánh ở tại phía Nam California, Ngài ao ước chỉ có một tập thể quân đội để chúng ta có thể chiến đấu chung với nhau, hầu sở hữu Christ là miền đất tươi tốt. Vì thế, điều đầu tiên chúng ta cần phải rõ, chúng ta đánh nhau cho cái gì? Số một là Mã nói, miền đất tươi tốt, miền đất Canaan là hình bóng cho Đấng Christ bao hàm tất cả. Đấng Christ là tất cả và trong tất cả và là mọi sự cho chúng ta. Trong Cựu Ước thì có nhiều hình bóng liên quan về Đấng Christ. Trong Suất Ai Cập Ký chúng ta có chiên con vượt qua, chúng ta có mana, chúng ta có hòn đá bị chẻ ra, chúng ta có lều tạm với tất cả những đồ đạc ở bên trong đó, và Christ là thực tại của tất cả mọi của lễ. Đây, những hình bóng nói về Đấng Christ là gì đối với chúng ta? Nhưng mà chúng ta cần phải thấy rằng chỉ có miền đất của Canaan là hình bóng hoàn toàn của Đấng Christ. Chỉ miền đất Canaan là hình bóng đầy đủ, hình bóng trọn vẹn và chung kết về Christ, hình bóng về miền đất tươi tốt, cho thấy Christ là Đấng bao hàm tất cả. Có nhiều người trong chúng ta chúng ta quen thuộc với chương 8 câu 10 ở trong Phục Truyền Đặt Lễ Ký. Có thể bây giờ cho tôi đọc cái câu này. Về Jehovah Đức Chúa Trời, ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, một xứ có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trứng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu. Dầu một một xứ có dầu ô liv và mật. Một xứ mà ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món gì. Miền đất mà đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Và ngươi sẽ ăn no nê và thỏa mãn. Và ngươi sẽ ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho các ngươi. Điều này chứng tỏ rằng, cho chúng ta thấy rằng, xứ sở này rất là phong phú, không dò lường được với Christ. Một cái xứ sở mà nghèo nàn ấy, là một cái xứ sở mà không có nước. Nhưng mà nếu mà Đấng Christ là miền đất tốt tươi, là nước đầy suối, đầy nước, đầy khe. Ngài có đầy nước ở trong những cái thung lũng nhiều núi. Chúng ta tin rằng là Đấng Christ, Christ đã được cài đặt vào trong chúng ta như là nguồn sự sống. Bây giờ nguồn sự sống văng ra cho đến sự sống, thành ra những con sông sự sống để thỏa mãn cơn khát của chúng ta. Rồi thì chúng ta có lúa mì, lúa mạch. Lúa mì tượng trưng cho Đấng Christ hóa thành nhục thể và chết, và lúa mạch tượng trưng cho Christ phục sinh. Trong đối với tôi đối xử với người này, đối xử với sự vật sự việc, tôi thật sự thấy rằng tôi thiếu cái nhân tính. Điều mà tôi cần phải ăn Ngài như là lúa mì, và cần phải quân bằng hoàn toàn đầy đủ với nhân tính của Ngài. Khi chúng ta ăn Ngài, chúng ta có thể sống ra một đời sống có tính Giê-xu. Và tôi nhận thức rằng, ôi Chúa Giê-xu, tôi là một con người, chỉ có Ngài mới là con người đúng thôi, tôi là con người sai trật. Vì thế chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài theo một cái theo trong cái sự chết, để chúng ta có thể chết, chúng ta có thể chết trong cái bản chất thiên nhiên của chúng ta, và chúng ta có thể sống trong Ngài, trong sự phục sinh của Ngài. Đấng Christ cũng là sứ về các cái dây nho, nho tượng trưng cho Đấng Christ trở nên Đấng đã dâng chính chính Ngài và đưa sự hưng phấn cho Đức Chúa Trời và con người. Anh em biết cái người nào mà người mà vui vẻ nhất không? đó là cái người mà dân sinh, nghĩa là dân mình, dân sinh tế. Đó là tại vì họ kính nghiệm Ngài như là cây nho, như là đấng đã hy sinh. Kết quả họ đầy dẫy Christ là rượu thiên thượng và hưng làm hưng phấn cho Đức Chúa Trời và con người. Và xứ sở này cũng là cây vả tượng trưng cho sự ngọt ngào và sự thỏa mãn như là nguồn cung ứng sự sống. Anh em có bao giờ anh em thấy rằng là anh em không thỏa mãn, anh em càm ràm buồn phiền? Anh em cần gì? Anh em cần phải ăn Ngài như là cây vả, vui hưởng sự ngọt ngào của Ngài, vui hưởng sự sống thỏa mãn của Ngài. Đấng Christ cũng là cây lựu, tượng trưng cho Đấng Christ, sự sống của Đấng Christ dư dật. Và chúng ta cũng kinh nghiệm Ngài như là cây olive. Anh em biết không? Đấng Christ thì đầy dẫy linh. Ngài có đầu linh ở bên trong tuôn đổ ra bên ngoài. Thậm chí khi Ngài là được sức dầu, Ngài được sức dầu với linh hớn hở vui mừng. Vì thế, nếu anh em thấy rằng là anh em khô cạn, thì anh em cần gì? Chúng ta cần đến với đấng sức dầu. Chúng ta cần đến với đấng đầy dầu. Để Ngài làm ướt chúng ta với dầu, Ngài làm đầy dẫy chúng ta với linh ở bên trong, Ngài mặc chúng ta với linh ở bên ngoài. Đó chính là đấng Christ mà chúng ta kinh nghiệm như là cây ô liu. Ngài cũng là một cái sự sống của động vật. Ngài đầy dẫy cái sống ở động vật. Nhiều khi chúng ta tội và chúng ta ở ngoài, Ngài chúng ta ra ngoài khỏi sự tương giao với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn năn tội thì Ngài là thành tín và làm tẩy sạch cho tất cả mọi sự không công chính của chúng ta bởi huyết đổ ra của Ngài. Ngài phục hồi chúng ta trở lại sự tương giao và sự sống và đưa chúng ta đến ánh sáng để chúng ta có thể vui hưởng Ngài như là anh sự sống. Ngài cũng là sứ sở tuôn đổ mật ong và sữa. Đó là sự giàu có của Ngài. Và Ngài cũng là một sứ sở đầy dẫy đá, đầy dẫy đồng sắt để cho sự xây dựng và cũng để cho chiến trận thuộc linh. Vì thế chúng ta phải nhận thức rằng Đấng Christ là mọi sự. Chúng ta có thể vui hưởng Đấng Christ như là hơi thở sự sống mà không thiếu gì cả. Anh em có đến bàn Chúa, có khi nào anh em đến bàn Chúa và tất cả mắt của chúng ta đều ngắm nhìn lên Ngài và sự ngợi khen tuôn đổ ra từ thánh đồ để cho thấy những mọi sự quý báu của sự thân vị của Đấng Christ. Và sau đó khi chúng ta vui hưởng những sự giàu có phong phú đó rồi thì chúng ta cầu nguyện ngợi khen Cha và chúng ta ban phước Cha đã đưa chúng ta đến xứ sở tốt lành đó. Thật là một bàn Chúa tuyệt diệu. Tất cả mọi thực tại của xứ sở đây, chúng ta ở đây, chúng ta đang tranh chiến để mà sở hữu miền đất này. Vì thế B nói ở đây trong Colosse, Phaolô dùng khái niệm về miền đất bao hàm tất cả khi nói về phần được chia của các thánh đồ. Ở trong Colosse 1:12 nói rằng là chúng ta cảm tạ Cha là Đấng đã làm anh em đủ phẩm chất để tham dự vào phần được chia của thánh đồ trong ánh sáng. Mỗi người chúng ta đều có một phần chia của Christ. Chúng ta cần phải sở hữu Ngài. Rồi thì mỗi một chi phái đều được cho một cái phần chia về sứ sở tốt lành đó và họ tiếp nhận được phần chia đó bằng cách họ tôi không quên cái chữ tiếng Việt. Phần này là Đấng Christ bao hàm tất cả để chúng ta vui hưởng. Cái chữ cái chữ phân chia từ Hy Lạp dịch chữ phần cũng có thể được dịch thành lô, chỉ về phần chia của sự kế thừa như được đề cập trong Giô-suê 14 câu 1. Số 3 mình nói là miền đất Canaan là mọi sự cho con cái Israel. Còn Christ thực tại của hình bóng về miền đất tươi tốt là mọi sự cho chúng ta. Vì thế, trước hết, chúng ta cần phải có khái tượng về Đấng Christ bao hàm tất cả. Nhưng mà chúng ta cần phải nhận thức rằng khái tượng về Đấng Christ bao hàm tất cả đây đã được chia sẻ 50 mấy năm trước đây. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái câu hỏi đây. Chúng ta làm thế bao nhiêu phần hay là bao chúng ta đã bước vào trong cái xứ sở tốt lành đó bao nhiêu? Mỗi ngày chúng ta lao tác trên Christ bao nhiêu như là xứ sở để chúng ta có thể sở hữu Ngài và vui hưởng Ngài? Và nếu chúng ta thành thật với chúng ta thì chúng ta phải nói rằng là chúng ta đã không vào trong xứ sở đến mức đó là bởi vì có cái chiến trận thuộc linh, là bởi vì cái lực lượng gian tà đó không muốn chúng ta vui hưởng Christ, bởi vì nó nói rằng khi vui hưởng Đấng Christ thì thân thể được xây dựng. Bởi thế nó sẽ làm bất cứ điều gì với sức mạnh của nó để chúng ta đừng vui hưởng Chúa. Vì thế trong công vụ ông nói rằng là để mở mắt họ, để quay họ từ tối tăm đến ánh sáng, từ cái chủ quyền về sự tối tăm, để họ có thể tiếp nhận được sự tha tội và thừa hưởng tất cả giữa tất cả những người. Vì thế cho thấy rằng là có một cái sự tranh chiến ở đằng sau hiện trường ngăn cản chúng ta không sở hữu Christ. Người ta bị tối tăm bởi ma quỷ. Vì thế Phao-lô trong phúc âm đã tranh chiến ở trong thân thể để làm soi sáng tâm trí họ, để họ có thể thấy được Đấng Christ bao hàm tất cả. La Mã số 2 nói rằng là nếu muốn sở hữu miền đất tươi tốt để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tham dự vào chiến trận để đánh bại các thế lực của Satan. Satan, kẻ thù của Đức Chúa Trời, đang cố hết sức để ngăn trở dân Đức Chúa Trời khỏi việc gì? Khỏi việc vui hưởng Christ là Đấng bao hàm tất cả. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chúng ta khỏi việc vui hưởng Christ là miền đất tươi tốt. Vì thế, trong Colossae 2:8 thì nói rằng là hãy thận trọng, kẻo có ai dùng triết lý và sự lừa dối hư không theo truyền thống của con người, theo những điều sơ đẳng của thế giới, mà không theo Christ để chiếm đoạt anh em như chiến lợi phẩm. Vì tôi xin hỏi anh em, kẻ thù muốn lôi kéo chúng ta khỏi cái gì? Khỏi Christ, khỏi sự vui, chúng ta vui hưởng Christ. Số 1 nói rằng là cho đến ngày hôm nay, các thế lực gian ác vẫn đang che đậy sự bao hàm tất cả của Christ khỏi dân của Đức Chúa Trời. Khi tôi được cứu, khi lúc đó tôi 19 tuổi, tại trường đại học tại California, rồi tôi vào trong nếp sống hội thánh. Và tôi khám phá rằng là Giê-xu thật là một đấng đầy yêu thương đến sống trong linh của tôi. Rồi tôi mới bắt đầu theo đuổi Christ cùng với tất cả các thánh đồ. Và qua chức vụ, qua lời, thì lời Đức Chúa Trời thiêu đốt ở bên trong tôi. Và tình yêu của tôi với Chúa tăng trưởng mỗi ngày, cứ càng ngày càng lớn lên. Và đó là bình thường. Đó phải là cái kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng xin nghe đây, nhưng mà Satan không thích điều đó. Vì thế nó sử dụng, nó tiêm đoạt, hay là nó dùng một cái người giáo sư đến ở trong trường đại học nói một cái triết lý cho tôi một điều ấy ấy là muốn đưa tôi như là tù ra khỏi đấng Christ, và ông ấy thành công. Tôi cảm thấy rằng là tôi đã bị kéo ra khỏi sự phong phú của đấng Christ, từ linh của tôi đến sự tối tăm, đến sự rối loạn, đến tâm trí của tôi. Thật là tồi tệ, thật là tệ. Nhưng mà ngợi khen Chúa, nhưng mà có anh em đang, nhưng anh em đang chiến đấu với tôi, rồi anh hồi phục tôi về trong đấng Christ ba hoàn tất cả. Và điều đó chứng tỏ rằng là thậm chí rằng là nói về một cách cá nhân, chủ nghĩa Satan luôn luôn hành động, luôn luôn chiến đấu để đưa chúng ta ra khỏi Christ là xứ sở tốt lành của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần phải chiến đấu cho nhau. Chúng ta phải chiến đấu cho phần chia của Christ của chúng ta. Vì thế, lực lượng gian tà này, nó kéo dân sự của Ngài đi. Vì thế, Satan có thể dùng rất nhiều điều để che mắt, để làm mờ, và cũng làm nhiều điều để ngăn cản dân Đức Chúa Trời khỏi sự vui hưởng Christ. Đôi lúc ở bên ngoài, thí dụ như trong công vụ chương 16, Phaolô và Sila đang giảng phúc âm. Họ đang giảng về đấng Christ không dò lường được như là phúc âm. Và ở đây có một cái cô đó nô lệ bị ám ma quỷ ám và quấy rối đến Phaolô, đến nỗi Phaolô mới đuổi ma quỷ ra khỏi cái cô nô lệ đó. Và cái người chủ nô lệ đó rất là tức giận và đánh mấy ổng rồi bỏ tù mấy ổng. Rồi giờ chuyện gì xảy ra? Tên là Phương Diện ấy. Trên mặt phương diện đó, là nó muốn quấy rối Phaolô, nhưng mà có một sự quý giá là khi vào trong tù ở giữa tối thì Phaolô Sila cầu nguyện, hát hát những bài ngợi khen Chúa ở giữa, ở trong cái rối loạn của Satan. Như vậy, Phaolô và Sila đang chiến đấu một chiến trận thuộc linh. Họ chiến đấu làm sao nào? Bằng cách hát, bằng cách ngợi khen. Vì thế chúng ta, trước hết, tất cả chúng ta phải đánh trận cho cái gì? Chúng ta cần phải rõ là chúng ta biết rằng là Satan nó cũng đang đánh trận để nó ngăn cản chúng ta khỏi Christ, và chúng ta cần phải biết làm thế nào để chiến trận thuộc linh. Ấy là bởi ngợi khen. Ngày mai chúng ta sẽ biết cái cách để mà đánh chiến trận thuộc linh. Rồi chúng ta thấy ở trong Ephesos 2 từ 1 đến 2. Các anh em, dù đã chết trong các lỗi lầm và tội của mình mà anh em đã từng bước đi trong đó theo thời đại của thế giới này, theo kẻ cai trị trên uy quyền chốn không trung trên linh, hiện đang vận hành trong các con của sự bất phục. Vì thế, từ câu này chúng ta thấy rằng Satan không những hoạt động ở bên ngoài, nhưng cũng hoạt động ở bên trong con người. Thật sự ra tất cả những người tín đồ ngày hôm nay đã bị linh tối tăm kiểm soát, chủ trị. Nó kiểm soát bằng cách sống thế nào, làm hành động ra sao, và kết quả là nó làm mù mắt của những người đó để họ không thấy được Christ. Rồi thì nó cũng dùng những điều khác để che mắt chúng ta. Satan dùng văn hóa để che mắt chúng ta. Bao nhiêu người trong chúng ta đây nghĩ rằng là mình không có nan đề với văn hóa đâu? Có bao nhiêu người trong chúng ta? Nếu chúng ta thí dụ như là di cư đến một cái nước khác á, thí dụ như anh em không sống bởi cái văn hóa cũ của anh em sẽ thấy rằng là anh em đây là cái văn hóa. Tôi sống ở Czechoslovakia và tại UK. Rồi tôi mới nói cho, ủa tại sao mà họ lại làm như thế này đó ha? Tại Anh á, anh thấy, tại bên Anh á thì tôi không biết họ Anh. À, họ có ở trong cái công tắc điện, cái điện bên đó nó rườm rà, nó to to, cái gì cũng to. Rồi thì anh sẽ thấy rằng là tôi thấy rằng là tôi thật sự là tôi đang sống theo cái văn hóa của tôi. Chúng ta cần phải được giải thoát khỏi cái văn hóa chúng ta, bởi vì văn hóa, cái cách văn hóa là cái cách chúng ta sống, cái cách mà chúng ta hành động. Ở đây phía Nam California, chúng ta cũng bị che mờ bởi văn hóa của chúng ta, bởi vì có rất nhiều văn hóa ở tại đây trộn lẫn với nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải được giải thoát khỏi văn hóa, phong tục để Chris không bị làm mờ, được làm mờ, bị làm mờ chúng ta. Thứ nhì là giáo dục cùng với những triết lý ra. Ngày hôm nay, thí dụ các sinh viên ngày hôm nay cũng rất là khó, đi học rất là khó, là bởi vì có những cái triết lý ma quỷ, gian ác, tất cả mọi sự làm ngăn cản, làm che mờ để cho họ đừng không tới Christ. Rồi thì Sa tăng cũng dùng tôn giáo nữa. Họ dùng tôn giáo với tất cả mọi cái hình thức tôn giáo, cái truyền thống để mà che mờ mắt của chúng ta khỏi đấng Christ. Và thật sự tất cả những điều đó chưa có sâu đâu. Cái điều ngăn trở nhất của chúng ta là gì? Để kinh nghiệm Christ chính là cái sự sống thiên nhiên của chúng ta. Bản chất Canaan này, quên, trong xứ sở Canaan là có bảy cái chi phái mà ngoại bang. Và bảy này tiêu biểu cho bảy khía cạnh của sự sống thiên nhiên của chúng ta. Trong sách Ai Cập ký trên 23:23, Đức Chúa Trời của những thần của những chi phái này đại diện cho gian ác. Ở đây là cái lời chú thích ấy. Và đó là cái thế lực gian ác đã được sử dụng, đã được chủ động tất cả mọi khía cạnh thiên nhiên của chúng ta để chúng ta không sở hữu đấng Christ bao hàm tất cả, và cũng để ngăn cản chúng ta khỏi sự vui hưởng Christ. Xin Chúa ơi, xin Ngài cứu chúng con ra khỏi con người thiên nhiên, sự sống thiên nhiên của chúng ta đầy gian ác, ma quỷ. Làm thế nào anh em nói là cái sự sống thiên nhiên của chúng ta là gian ác? Anh em thấy mặt cái người mà nổi giận đi, họ không giống ma quỷ sao được? Thậm chí đời sống thiên nhiên của chúng ta thì mình tưởng rằng là tốt lắm. Có thể là anh em nghĩa là dự ở trong Matthew 16 thì anh em thấy có một trường hợp Chúa đã bày tỏ là Ngài đã chết trong 3 ngày rồi Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà Phi-e-rơ mới đưa Ngài ra một bên rồi mới nói chứ, Đức Chúa Trời thương xót với Ngài, chuyện này không có xảy ra cho Ngài đâu. Ngay lập tức Chúa nói chứ, Ngài nói chứ, Sa-tăng hãy lui ra khỏi ta. Có nghĩa rằng là Sa-tăng đang ẩn giấu ở trong cái sự tốt của ông Phi-e-rơ, cái lòng tốt của ông Phi-e-rơ, cái lòng mà tốt, yêu tốt của ông Phi-e-rơ để ngăn cản đấng Christ hoàn thành gia tế của Đức Chúa Trời. Có nhiều lần cái sự tốt lành của chúng ta, tốt lành thiên nhiên của chúng ta ngăn cản chúng ta và ngăn cản người khác để có thể nắm giữ và sở hữu Christ. Bởi thế dân Israel bị ngăn cản không được tiếp xúc với bảy người đó, bảy chi phái ngoại bang đó ở tại xứ Canaan, và không có ký hiệp ước gì với bảy người đó. Nếu chúng ta làm như vậy, có nghĩa là chúng ta ký cái hiệp ước thỏa thuận với cái sự sống thiên nhiên của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta vừa cứ làm như vậy, chúng ta sẽ làm chậm lại. Chúng ta không thể nào, chúng ta phải nghịch lại với sự sống thiên nhiên của chúng ta. Chúng ta phải đứng với Christ trong chiến trận thuộc linh. Số 2 nói có một chiến trận thuộc linh thật, vô cùng dữ dội mà chúng ta phải tham dự. Chúng ta phải đánh trận này để đạt được Đấng Christ bao hàm tất cả cho sự xây dựng hội thánh là thân thể Đấng Christ. Trong Ephesos chương 6 từ câu 10 đến câu 12 thì nói rằng là hãy 6 10 bây giờ tôi đang đọc ở đây. Cuối cùng hãy được thêm sức trong Chúa và trong đại năng của sức mạnh Ngài, hãy mặc lấy toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì cuộc giáp chiến của chúng ta không phải bởi huyết và thịt nhưng bởi các bậc cai trị, các uy quyền, các nhà cai trị thế giới thuộc sự tối tăm này, với các lực lượng thuộc linh gian ác trên cõi trời. Vì vậy, B nói rằng là Christ là miền đất tươi tốt của chúng ta và Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt được Christ. Nhưng có một lớp, những cái lớp, các thế lực gian ác, ma quỷ xen giữa chúng ta, như là cái tầng lớp ấy. Và miền đất tươi tốt, nếu muốn sở hữu miền đất để vui hưởng, chúng ta phải đánh bại các thế lực sa tăng này. Chúng ta cần phải trở thành Joshua và Caleb ngày nay. Anh em có cảm nhận rằng là Chúa đang kêu gọi, Chúa muốn hình thành một quân đội để chiến đấu và đánh bại các thế lực sa tăng để có thể đạt được Christ nhiều hơn, vì sự xây dựng thân thể Đấng Christ hầu hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Nguyện chúng ta chiến đấu cuộc chiến trận này trong thân thể. Nguyện chúng ta phải kiên quyết trong cái địa phương của chúng ta, ở giữa vòng các hội thánh ở tại phía nam California này, để chúng ta có thể nắm giữ được Đấng Christ bao hàm tất cả này. Thật là một hình ảnh tuyệt diệu. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sứ sở bao hàm tất cả, như là cái cơ nghiệp của chúng ta để chúng ta vui hưởng. Và Đức Chúa Trời ao ước, như là anh Kirk đã chia sẻ, chỉ có một điều ấy là chúng ta có thể đạt được, sở hữu và vui hưởng Christ này cho đến một mức độ cao nhất, cho đến một mức độ như là anh đã chia sẻ, nhưng mà có một cái sự chống cự trong cái chiến trận, có một cái cuộc chiến trận ở trong vũ trụ này với một mục đích, ấy là ngăn cản dân Đức Chúa Trời khỏi việc sở hữu và vui hưởng Đấng Christ này. Đây là một Đấng Christ không dò lường được. Cuộc chiến trận ngày hôm nay, khi chúng ta thấy được ở trong giao giảng phúc âm, như là các anh chia sẻ, thần của đời này đã che mắt làm mắt mù để họ không thấy được phúc âm của vinh quang để chiếu sáng trong họ. Nó ngăn cản. Đó chính là cái chiến trận ở trong, mà đó là cái lực lượng ma quỷ ở trên trời đang hoạt động ở trong những con người bất vâng phục này. Chúng ta phải nhận thức được rằng có một chiến trận thuộc linh ở trong vũ trụ này. Và chúng ta phải chiến đấu nghịch lại kẻ thù như là một quân đội tập thể. Đức Chúa Trời muốn hình thành chúng ta thành một quân đội để chiến đấu chiến trận thuộc linh này, để tất cả những người chọn lựa của con cái chọn lựa của Đức Chúa Trời, mỗi người đều có thể sở hữu và vui hưởng Đấng Christ bao hàm tất cả này, kể cả tôi, kể cả mọi người chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một phần chia của Christ. Ngài đã ban cái phần chia cho mỗi người chúng ta để chúng ta vui hưởng, mỗi người chúng ta. Đó là một cái phần chia, và ao ước độc nhất của Ngài ấy là chúng ta được bước vào trong để đạt được, sở hữu và vui hưởng phần chia này cho đến một cái mức độ cao nhất. Có một cái chiến trận liên tục, và chúng ta cần phải chiến đấu cái chiến trận này. Chúng ta không thể nào sở hữu Đấng Christ theo như cái hình ảnh của Cựu Ước, là dân Israel phải chiến đấu để họ có thể đạt được sứ sở tốt lành này. Họ không có cái sự lựa chọn nào. Không có một cái... Nếu Điều đó cũng giống với chúng ta, nếu chúng ta muốn đạt được, muốn vui hưởng Chúa và vui hưởng Chúa một cách mơ đồ, chúng ta cần phải chiến đấu cuộc trận chiến này mỗi ngày để chúng ta có thể đạt được thêm Christmas hơn nữa, mỗi ngày hơn nữa. Chúng ta cảm nhận được là có một cái cuộc chiến đang xảy ra. Bây giờ chúng ta đến số 3, La Mã nói nếu không có sách Giô-suê, chúng ta không thể hiểu đầy đủ chiến trận thuộc linh trong Ê-phê-sô 6. Để mà chúng ta có thể vui hưởng chiến trận, để hiểu chiến trận thực linh này, chúng ta cần phải thấy hình bóng dân Israel ở trong sách Joshua. Bởi vì cái hình bóng to lớn nhất, vĩ đại nhất của dân Israel đó là, và cái lịch sử của Israel đây chính là lịch sử của hội thánh, mà đó là cho tất cả những người tin ở trong Christ. Và chúng ta thấy ở trong Corinto thứ nhất chương 10 đã bày tỏ ra cái kinh nghiệm của con cái của Israel, cho thấy rằng là Israel là hình bóng của chúng ta, và những gì xảy ra cho họ đó là hình bóng mà chúng ta đang tham dự ngày hôm nay, như là hội thánh, đặc biệt là trong vấn đề sở hữu miền đất tốt lành. Ở trong Giô-suê chương 1, chúng ta có một dân sự Israel, quốc gia Israel đã hình thành nên một quân đội, và ở đó họ sẵn sàng để vào đào, bước qua sông Giô-đanh mà chiếm hữu xứ sở tốt lành. Và họ đã sửa soạn và họ đã được hình thành bởi Đức Chúa Trời như là một quân đội sẵn sàng chiến đấu. Họ chiến đấu ở đây, họ đấu chiến đấu chung với nhau. Đây không phải rằng là tất cả mọi người chết đại dân chi phá Israel sẽ vào trong đó để giữ có được phần chia. Vì thế chúng ta cần phải chiến đấu trong thân thể để mỗi người chúng ta đều có thể đạt được Christ đến mức độ. Trong Giô-suê chương 1 thì chúng ta thấy rằng là Israel được hình thành ở trong quân đội, xứ sở ở trước mắt họ. Bây giờ họ chỉ phải vào trong xứ sở, phải chiến đấu những cái dân cư đang ở trong đó, và Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu với họ. Và họ ở đó để mà chỉ phối hợp với Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời có thể xử lý kẻ thù, và họ sẽ có đạt được cái sứ sở đó qua Đức Chúa Trời. Một trong những sứ điệp ở trong tại Kansas City, và khi họ khi dân Israel đi qua khỏi Biển Đỏ thì cái bài ca của Môi-se, một trong những dòng của bài ca Môi-se nói rằng Jehovah là một con người của chiến trận. Đức Chúa Trời của chúng ta là con người chiến trận, Ngài chiến đấu cho dân của Ngài và Ngài vẫn còn đang chiến đấu cho Ngài. Ở đây chúng ta thấy dân Israel sẵn sàng bước vào trong xứ sở tốt lành. Ê-phê-sô thì chúng ta có Đức Chúa Trời, Ngài đã ban phước cho chúng ta mọi cái phước hạnh thuộc linh ở trên trời trong Christ, và tất cả mọi phước hạnh thuộc linh này ấy là Đức Chúa Trời Cha đã lựa chọn chúng ta, đã tiền định chúng ta để trở nên con của Đức Chúa Trời, và là con Ngài đã cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta, Ngài cấu tạo chúng ta trở nên cái sản cơ cơ cái gì đó của Đức Chúa Trời. Và trong Ê-phê-sô câu 1, chúng ta có tất cả mọi thứ phước hạnh ở trên trời, và phước hạnh đó chính là nội dung, mà đó là cái gì mà chúng ta thừa hưởng, chính là Christ, là thực tại của xứ sở tốt lành. Ở đây, ở trong Ê-phê-sô 1, chúng ta có những cái xứ sở tốt lành đó, nhưng mà trong Giô-suê chương 2 chúng ta có một cái hình ảnh khác, đó là sự cứu rỗi của bà Rahab để sở hữu được miền đất là một cái cơ sở trước khi Israel chiếm hữu đất xứ sở, thì tất cả toàn cả trái đất này thì đều là những dân ngoại bang. Nhưng mà bây giờ ngài cần một cái căn cứ, ngài cần một số người để có thể bước vào để kế cái biển Địa Trung Hải đó. Đó là cái xứ sở của Emmanuel, đó là xứ mà Ngài cũng sẽ trở lại để mà thành lập vương quốc của Ngài. Bởi thế, Đức Chúa Trời muốn một cái miền đất. Nhưng mà nếu muốn miền đất, Ngài muốn một con người. Và khi mà Ngài muốn một cái dân ở trong đó, bởi vì Ngài cần trong cựu ước, ở trong cái gia phả thì chúng ta thấy rằng Ngài đến như là một loài con người. Ngài có cái gia tế của Đức Chúa Trời. Ngài đã kế hoạch, Ngài trở nên một con người. Ngài muốn một cái giống dân đặc, một người muốn dân đặc biệt để Ngài có thể chuyển động. Vì thế, Ngài cần một người, một dòng tộc người, đó là Israel, và một miền đất, đó là xứ Canaan. Bữa ngày hôm nay, thì Ngài cùng một người, chúng ta là con người đó, chúng ta là dân đó, chúng ta là dân mà Đức Chúa Trời cần. Không phải là để, không những là chỉ Đấng Christ ở trong xác thịt, nhưng mà Đấng Christ đến lần thứ nhì, và Đấng Christ là miền đất của chúng ta. Vì thế chúng ta về trong cái là cái miền đất ở trong Giô-suê 2 thì Chúa phải có được Ra-háp là một người đầy tội và không một kỹ nữ Ra-háp chẳng có lợi ích gì cả, nhưng mà bà ta được cứu và bà trở nên tổ tiên của Giêsu Christ. Vậy chúng ta thấy đó là một cái tuyệt diệu về sự cứu rỗi của Ngài. Ở trong Giô-suê 2, ấy là chúng ta được ở trong Ê-phê-sô 2, chúng ta đã chết ở trong tội lỗi, chúng ta bước đi ở trong tội lỗi. Chúng ta sống ở trong cái dưới cái sự lãnh chủ trị của thần trên không theo linh bây giờ cái linh gian ác nó hoạt động ở trong những người bất vâng phục, nhưng mà Đức Chúa Trời thì đầy dẫy sự thương xót, bởi vì Ngài thì yêu, Ngài yêu chúng ta và Ngài làm cho chúng ta sống ở trong Christ, Ngài đã làm cho chúng ta sống lại và Ngài đã cho chúng ta ngồi ở trên trời với Christ. Bây giờ chúng ta có một vị trí ở trên trời, vị trí để có thể đạt đến Christ như là đất hứa của chúng ta. Đó là cái sự tương quan giống nhau giữa Giô-suê 2 và Ê-phê-sô 2. Giô-suê 2 thì chúng ta có một cái chiến trận thật, về chương 2 thì cũng có chiến trận. Việc đánh trận của dân Israel chống lại các cư dân của miền đất Minh Hòa cho chiến trận thuộc linh không thấy được đang diễn ra ẩn sau hiện trường thấy được trên đất. Vì thế những gì chúng ta thấy ở đây là những cái ảnh trường mà có thể thấy, nhưng mà Kinh Thánh thấy những cái gì đó ẩn giấu ở đằng sau cái ảnh trường đó, và cái điều đó tượng trưng cho dân Israel chống lại các cư dân của miền đất Minh Họa. Đó là trong Daniel chương 10, Daniel đang cầu nguyện. Daniel cầu nguyện cho 21 ngày, và cái một sứ điệp thiên một thiên sứ đến và nói rằng là vào ngày đầu tiên khi ông ấy bắt đầu cầu nguyện thì cái lời cầu nguyện của ông được nghe, và cái ông sứ giả thiên sứ đó được sai đến cho Daniel trong trong đã 21 ngày, và sứ giả đó và cái sứ giả đó đã bị chống cự rất nhiều bởi cái chủ quyền ở tại Persia, ở tại cái đế quốc lúc bấy giờ. Ở đây chúng ta thấy sứ giả thiên sứ thuộc thiên sứ đó đang chiến đấu chống lại, và Mikael đến, thiên sứ đến để mà help. Ở đây chúng ta thấy có cái cuộc chiến trận với nhau đó. Và sau khi ông thiên sứ đó nói với Daniel, và Daniel đến để mà chiến trận với Ba Tư và với Hy Lạp, với cái vua của Hy Lạp. Có chiến trận thuộc linh trong hiện trường không thấy được ẩn sau hiện trường thấy được, đó là B. Điều này có nghĩa là ngoài cuộc chiến trên đất còn có cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tăng trên không trung. Đức Chúa Trời và Sa-tăng đối nghịch lại với nhau. Ngài in Israel thì muốn thực thi gia tể của Đức Chúa Trời, nhưng mà Sa-tăng thì muốn ngăn cản và chống đối lại Đức Chúa Trời và ngăn cản Ngài để mà làm không được làm trọn cái ao ước của Ngài. Đó là một cuộc chiến trận thuộc linh giữa Đức Chúa Trời và Sa-tăng, và và cũng ở trên đã xảy ra, đang xảy ra ở trên đất và cũng ở trên trời. Đó là Ephesos chương 6 câu 12. Nói ở đây chúng ta không tranh đấu bằng xác thịt và huyết, nhưng mà chúng ta ở đây chứng tỏ rằng là chúng ta có cái không khí ở trên đất, thì đó đang có cái cuộc chiến tranh giữa Đức Chúa Trời và Satan. Có một tầng trời thấp hơn. Xin lỗi, C. Ephesos chương 2 hàm ý rằng trong cõi trời có các tầng khác nhau, một Christ đang ở tầng cao nhất, tức tầng trời thứ ba. Đấng Christ làm mọi sự chúng ta, để làm mọi sự cho chúng ta như là miền đất tươi tốt của chúng ta. Christ là mọi sự cho dân Israel, miền đất là mọi sự cho dân Israel, cũng như Christ là mọi sự cho chúng ta. Đây là tầng trời cao nhất, đó là tầng trời thứ ba. Đó là nơi mà Đấng Christ đang ở. Và số 2, có một tầng trời thấp hơn, tức tầng khí quyển, nơi Satan là kẻ cai trị của uy quyền trên không, đang cản trở dân trên đất tiếp xúc Đức Chúa Trời và nhận lãnh Christ. Tôi không biết là anh em có biết cái kinh nghiệm, có bao giờ có kinh nghiệm về điều này không? Có một cái kinh nghiệm này khi anh em tiếp xúc với Đức Chúa Trời mà tiếp nhận Christ, nhưng mà trong trong khi anh em đến đó, nhưng mà có một cái gì để chống nghịch lại, nhưng có một cái chiến trận đó ngăn cản anh em tiếp xúc với Đức Chúa Trời để mà tiếp nhận Christ. Không những là con người Đức Chúa Trời muốn con người tiếp xúc Ngài để mà có thể tiếp nhận Christ, để vui hưởng Christ cho đến để, nhưng mà có một cái tầng trời, đó là tầng khí quyển đó, nơi Satan là kẻ cai trị uy quyền trên không, cản trở dân trên đất để tiếp xúc Đức Chúa Trời và nhận lãnh Christ. Và điều này được hình bóng bởi dân Canaan, tức những kẻ cản trở dân Israel bước vào miền đất tươi tốt. D. Nói rằng nếu muốn sở hữu Christ để vui hưởng, chúng ta phải chiến đấu chống lại và đánh bại các thế lực Satan nhằm mục đích đạt được Christ nhiều hơn, vì sự xây dựng thân thể Đấng Christ. Tất cả chúng ta đã đạt được Đấng Christ theo một cái mức độ nào đó, nhưng mà chúng ta cần phải đạt được nhiều hơn nữa. Tất cả chúng ta đều cần phải đạt Christ nhiều hơn nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt được Christ nhiều hơn nữa mỗi ngày, và kết quả chúng ta có nhiều Christ hơn ấy là để xây dựng thân thể Đấng Christ. Chúng ta đạt được Christ không những chỉ cho cái sự vui hưởng riêng của chúng ta, cho sự thỏa mãn riêng của chúng ta, nhưng để xây dựng thân thể Đấng Christ. Càng có Christ được ban phát vào trong chúng ta, để chúng ta được cấu tạo như là sự sống, rồi thì thân thể của Đấng Christ sẽ được xây dựng. Vì thế chúng ta cần phải đạt được Christ, mà để đạt được Christ thì chúng ta không có cái chọn lựa nào khác bằng ngoại trừ chiến đấu một cuộc chiến thuộc linh. Bởi vì những gì chúng ta thấy ấy là có cái tầng ở trên trời, có những cái tầng trời thuộc linh đó, nó nghịch chúng ta. Và trong chúng ta thì cái con sự sống thiên nhiên, cái tầng trời, cái tầng đó nó dùng cái sử dụng cái tầng đó để mà ngăn cản chúng ta, cái con người, cái sự sống thiên nhiên của chúng ta, để chúng ta không sở hữu Đấng Christ, để mà sở hữu miền đất tươi tốt. Có nghĩa là nhận được Christ này, chúng ta cần phải đánh bại thế lực Satan, chúng ta để chúng ta có thể đạt được Christ, để xây dựng mục đích của Đức Chúa Trời, của gia tể Đức Chúa Trời là có xây dựng thân thể Đấng Christ. Thân thể Đấng Christ này là con người mới này trở nên cô dâu, và cô dâu sẽ được trở lại đến trở lại trở ngài đến. Đó chính là quân đội cô dâu, để có thể sở hữu toàn trái đất, đưa vương quốc Đức Chúa Trời xuống đất. Đó là một cái điều vĩ đại. Xây dựng thân thể Đấng Christ là dưới con mắt của Ngài là một điều rất là vĩ đại. Đó chính là mục đích tiêu của Ngài, và cũng là mục tiêu của chúng ta. Mục đích của chúng ta, mục tiêu của chúng ta. Chúng ta để chúng ta cần phải nhận Ngài, chúng ta phải mở bản thể chúng ta để cho Ngài lan rộng trong chúng ta, để Ngài lập cư trong lòng chúng ta. Rồi thì bởi cách này chúng ta mới đạt được Christ. mọi và Đấng Christ trở nên mọi sự đối với chúng ta. Nếu chúng ta càng đạt được Ngài, chúng ta vui hưởng Ngài và Ngài trở nên chúng ta và thật sự ra Ngài trở nên mọi sự cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đến số 4 La Mã. Để sở hữu miền đất tươi tốt và đánh bại các thế lực sa tăng, chúng ta cần được hình thành để trở nên Giô-suê tập thể. Chúng ta biết Giô-suê là một trong hai người đắc thắng. 12 người đến để mà được sai phái vào trong nước, chỉ có hai người, đó là Giô-suê và Ca-lép. 10 người kia thì báo cáo láo, nhưng mà họ không có một cái linh, nhưng mà hai người này nói rằng là họ có một cái linh khác. Họ nói là chúng ta có thể đến để mà đắc thắng được. Và đừng có sợ những cái cư dân ở trong đó, họ là thức ăn cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Chúng ta cần phải có một linh như vậy. Chúng ta có thể thấy những thế lực ở đó đang chống nghịch chúng ta, nhưng mà chúng ta đừng nên yếu đuối. Chúng ta đừng nên có cái lòng của vô tín. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sứ sở này. Sứ sở này bằng là cho chúng ta. Đấng Christ này là dành cho tôi và anh em. Và Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Và thật sự rằng là sứ sở này không những là được ban cho chúng ta và tất cả những gì chống đối đã được Chúa đánh bại rồi, Chúa chiến thắng rồi. Chúng ta đã có tất cả mọi sự chúng ta cần rồi. Chúng ta chỉ cần sở hữu Đấng Christ bao hàm tất cả. Nhưng mà chúng ta cần phải làm theo một cách tập thể. Chúng ta phải trở nên quân đội, trở nên một Giô-suê tập thể. Vì thế nên chúng ta thấy kinh nghiệm của dân Israel trong theo cái lịch sử của họ. Trước hết, họ bắt đầu từ Ai Cập. Rồi từ Ai Cập, họ dự phần vào vượt qua, lễ vượt qua. Họ được cứu chuộc bởi huyết của chiên vượt qua. Rồi họ ăn chiên vượt qua. Họ tiếp nhận chiên vượt qua. Đó là cái kinh nghiệm đầu tiên. Đó là cái hình bóng về Christ. Đấng Christ là chiên con cứu chuộc, để cứu chuộc chúng ta khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Rồi thì và Ngài cũng vào trong chúng ta để chúng ta có thể rời Ai Cập. Vì thế dân Israel có kinh nghiệm này. Kinh nghiệm về vượt qua, đó là cái kinh nghiệm đầu tiên của họ. Đấng Christ là hình bóng. Rồi thì Ngài vượt qua sông biển đó, thậm chí Ngài xuất, Ngài ra khỏi Ai Cập. Vì thế, Thánh Đồ ơi, tất cả mọi người chúng ta cần phải ra khỏi thế giới này. Chúng ta cần phải bước ra khỏi thế giới này. Chúng ta cần phải bước qua biển đỏ. Chúng ta phải bước qua cái biên giới đã tách rời chúng ta từ khỏi thế giới với lại Chúa. Đây là cái kinh nghiệm thứ nhì của dân Israel. Và khi họ ở trong đồng vắng thì họ được cung ứng bởi bánh thiên thượng gọi là mana. Vì thế, nếu chúng ta hình thành trong quân đội, chúng ta cần phải học cách mà ăn mana. Chúng ta cần phải học ăn Christ. Và chúng ta cần phải học ăn mỗi ngày, mỗi ngày. Mỗi ngày họ đều đi ra để mà họ ăn, lấy tụ mana lại. Trở nên ngành cung ứng cho họ và họ trở nên một dân thiên thượng. Họ được cấu tạo bởi mana. Họ cũng uống từ cái hòn đá bị trẻ họ để mà lập nên một quân đội. Họ phải ăn, họ phải uống và có một cái linh và họ qua cái uống được cái nước sự sống. Rồi thì có một cái ngọn núi ở tại Sinai. Họ cũng có thêm một cái kinh nghiệm nữa. Họ tiếp nhận được khải thị về lều tạm và họ xây dựng lều tạm. Họ xây dựng lều tạm và hòm giao ước là trung tâm của cái lều tạm đó. Vì thế chúng ta cần phải có kinh nghiệm để chúng ta có thể để trở nên hình thành một quân đội. Chúng ta phải có lều tạm, chúng ta phải có hòm giao ước. Hòm giao ước tượng trưng cho Đấng Christ, đó là hiện thân của Đức Chúa Trời và sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Và lều tạm tượng trưng cho hội thánh, là sự mở rộng của Christ và sự bày tỏ của Christ. Vì thế, nếu chúng ta muốn hình thành một quân đội để chiến đấu cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải vững lập chúng ta trong nếp sống hội thánh. Chúng ta phải có hội thánh như là sự mở rộng của Christ, với Christ là hòm giao ước, là trung tâm của nếp sống hội thánh chúng ta. Chúng ta phải ở trong nếp sống hội thánh. Chúng ta cần phải được xây dựng như là lều tạm được xây dựng lên rồi 40 cái tấm tấm tường á, tấm gỗ làm tường chung quanh á. Đó là bởi cái bản chất thần thượng, đó là vàng. Để đó là những gì Chúa đang xây dựng ngày hôm nay. Chúng ta cần phải được xây dựng trong nếp sống hội thánh. Chúng ta cần được xây dựng như là thân thể Đấng Christ. Rồi thì chúng ta có lều tạm với hòm giao ước ở bên ngoài. Nhưng mà rồi thêm vào đó thì dân sự Israel kinh nghiệm được tập thể thầy tế lễ. Một tập thể thầy tế lễ phụng sự. Phụng sự không theo tính cách cá nhân chủ nghĩa, nhưng phụng sự theo cách tập thể. Vì thế chúng ta có thể thấy rằng là lều tạm và hòm giao ước là trung tâm, và họ đóng trại chung quanh. Và người Lê Vi thì đóng trại chung quanh cái lều tạm đó. Và họ chính là cái tầng lớp đầu tiên, cái lớp đầu tiên để chung quanh cái lều tạm. Và chung quanh cái chi phái Lê Vi đó thì có 11, 12 chi phái khác nữa. Vì thế chúng ta thấy đó là cái hình ảnh của sự hình thành quân đội. Một Giô-suê tập thể để chiến đấu cuộc chiến cho Đức Chúa Trời. Đây là kinh nghiệm mà chúng ta cần phải có. Chúng ta cần phải kinh nghiệm những Christ là lễ vượt qua, con chiên vượt qua. Chúng ta cần phải kinh nghiệm đi bước ra khỏi Ai Cập. Chúng ta cần phải ăn Christ như là mana. Chúng ta cần phải uống nước linh là uống nước sự sống. Và chúng ta cần được xây dựng chung với nhau để trở nên lều tạm, để trở nên nơi cư ở, nơi lập cư, nơi ở của Đức Chúa Trời trên đất, để bày tỏ Đức Chúa Trời trong nhân tính. Rồi thì chúng ta cũng phụng sự Ngài như là các thầy tế lễ, để xây dựng chung với nhau như là tập thể thầy tế lễ để phụng sự Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, dân sự Israel kinh nghiệm được vui hưởng tất cả mọi của lễ. Và trong huấn luyện vừa rồi, chúng ta cần phải học tập để mà vui hưởng Christ như là thực tại của mọi của lễ. Anh em có vui hưởng Christ là thực tại mọi của lễ không? Tôi cũng học hỏi mỗi ngày để bắt đầu mà nói là: Chúa ơi, tôi muốn nhận Ngài như là của lễ thiêu. Tôi không là thuộc, là dành cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài là, tôi đặt tay tôi trên đầu Ngài và tôi muốn hiệp một chung với Ngài. Ngài làm cho con trở nên một phóng, một sự tái sản, một phóng bản. Chúa ơi, chúng con cần Ngài như là của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ bột mền, làm đầy giấy chúng con với một sự sống của con người. Con cần Ngài như là của lễ chuộc tội. Tôi chỉ là tôi, nhưng mà Ngài đã làm nên tội vì chúng con, để chúng con trở nên sự công chính trong Ngài. Chúa trở nên của lễ chuộc sự quá phạm, hay là tất cả mọi tội và quá phạm, những gì tôi làm sai trật, những gì, tất cả mọi sự. Ngài là của lễ chuộc sự quá phạm. Và kết quả của những chuyện khi chúng ta vui hưởng, chúng ta có cái Christ là thực tại của cái lễ hòa bình, để chúng ta có thể hòa bình với Đức Chúa Trời. Chúng ta vui hưởng Christ là thực tại của tất cả mọi của lễ. Đó là sự hình thành của quân đội để dân sự Israel trở nên một Giô-suê tập thể. Tất cả những kinh nghiệm đó, khi họ ra khỏi đồng vắng, khi họ ra khỏi Ai Cập, họ cũng chưa thành là một quân đội đâu, chưa được đủ phẩm chất mà đủ điều kiện để vào trong xứ sở. Nhưng mà trong đồng vắng đó, họ phải được huấn luyện, họ phải được kỷ luật bởi Đức Chúa Trời, họ có nhiều sự thất bại khi mà họ đi qua đồng vắng đó. Và cuối cùng, Giô-suê, chương 1, chúng ta thấy ở đây họ sẵn sàng bước vào trong nơi xứ sở tốt lành để chiếm hữu đất đó, và họ trở nên quân đội. Bởi vì tất cả những gì mà họ đã kinh nghiệm trong quá khứ, tất cả đó là hình bóng cho chúng ta, và chúng ta cũng phải đi qua giống như vậy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta À, tôi sẽ nói vài điều về cái đủ phẩm chất hay điều kiện để mà hình thành một quân đội ở trong cựu ước á. Một người nam á, thì chứng tỏ là đây là một cái mạnh hơn cái lực lượng mạnh. Phải có một cái sự trưởng thành nào đó, có nghĩa là phải 20 tuổi. Nếu mà dưới 20 tuổi á, anh không thể nào vào trong quân đội được. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta phải phải tăng trưởng trong sự sống. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải tăng trưởng trong sự sống, chúng ta cần phải lớn lên trong sự sống cho đến khi chúng ta đến một cái mức độ thuộc linh trưởng thành nào đó rồi thì chúng ta mới có thể chiến đấu trên trận thuộc linh. Đó là một để chúng ta trở nên một phần của quân đội. Rồi, chúng ta mới phải có như dân sự của Israel đóng trại ở chung quanh cái lều tạm đó, lều trại đó và được chỉ định bởi Đức Chúa Trời. Họ họ vâng phục cái sự sắp xếp của thần thượng và họ đi theo cái thứ tự thần thượng. Đó cũng phải là kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ thứ tự ở trong thân thể. Rồi thì chúng ta phải tươi mới và trẻ. Đây là những người mà sắp vào trong cái xứ sở Israel là những con của những người mà ra khỏi Ai Cập. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta cần phải tươi mới và trẻ. Nếu mà già, con người cũ phải vất đi trong đồng vắng, phải chết đi trong đồng vắng. Và con người mới phải được tăng trưởng, phải được lớn lên để có đủ phẩm chất để vào trong xứ sở tốt lành. Chúng ta cần phải tươi, chúng ta cần phải trẻ. 36 chương 10, nếu mà anh em muốn đọc rồi, chương A. Làm miền đất tươi tốt, Christ sẵn sàng. Christ sẵn sàng để các tín đồ Ngài chiếm lấy và sở hữu. Đó là chúng ta đây. Chúng ta sẵn sàng. Đức Chúa Trời đã làm hết tất cả mọi sự. Ngài đã cho, Ngài đã sẵn sàng. Ngài đã cho Christ cho chúng ta. Đấng Christ, nên ở đây nói rằng là tuy nhiên, Đấng Christ thì sẵn sàng rồi. Tuy nhiên, cần có những người sẵn sàng chiếm lấy Ngài, sở hữu Ngài, kinh nghiệm Ngài và vui hơn Ngài trong tính bao hàm tất cả của Ngài. Thưa Thánh Đồ, chúng ta cần phải là những người sẵn sàng. Đức Chúa Trời sẵn sàng, Christ sẵn sàng rồi. Nhưng mà cái câu hỏi là chúng ta có sẵn sàng hay không? Chúng ta cần phải trả lời rằng, Chúa ơi, vâng, chúng con sẵn sàng. Chúng con muốn nhận lấy Christ. Chúng con muốn sở hữu Ngài và vui hưởng Ngài trong sự bao hàm tất cả của Ngài, trong tính bao hàm tất cả của Ngài. Này Chúa ơi, bởi sự thương xót của Ngài, có tôi sẵn sàng. Ngài đã sẵn sàng trong một thời gian rất dài, lâu rồi. Bây giờ chúng con phải sẵn sàng. Anh Lý nói rằng đối với chúng ta để dấy lên, để tiếp nhận Ngài, sở hữu Ngài, kinh nghiệm Ngài, vui hưởng Ngài, như trong tính bao hàm tất cả của Ngài, ấy là chúng ta làm cho Ngài một cái đặc ân. Chúng ta cần phải làm ơn, làm đặc ân cho Ngài, bởi vì Christ đã sẵn sàng cho chúng ta rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là phối hợp với Ngài, để sở hữu Ngài, để kinh nghiệm Ngài và vui hưởng ơn Christ này. Ở trong cựu ước, trong phúc âm nói rằng, đây ở trong người ta nước thì nói ông ấy đi ra ở trong trong sách phúc âm đi ra mời người ta vào trong cái tiệc cưới. Ai thì cần cái người mà lo cái buổi thức ăn thực ăn ăn chiều hay hay là cái người kia. Nhưng mà cái người mà lo mà mời người ta tới ăn thì nó cái người đó là cái người sẵn sàng rồi. Người đó là sẵn sàng rồi. Có nghĩa là bây giờ Ngài cần người ăn, Ngài cần chúng ta để chúng ta có thể sở hữu Christ. Chúng ta nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta làm ơn cho Chúa đó. Chúng ta cần phải phối hợp với Ngài. Đức Chúa Trời cần chúng ta để trở nên một với Ngài. Số 1 nói rằng Giô-suê 1:3 hàm ý rằng dù Đức Chúa Trời đã ban miền đất tươi tốt cho dân Israel thì dân Israel vẫn cần phải chiếm lấy miền đất. Đức Chúa Trời đã ban miền đất tươi tốt để cho những dân Israel vẫn cần phải chiếm lấy. Số 2. Họ cần hợp tác với Đức Chúa Trời bằng cách trỗi dậy để hoàn thành sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó hầu sở hữu miền đất. Bằng cách trỗi dậy, thưa Thánh Đồ, chúng ta cần phải trỗi dậy để hoàn thành sứ mạng Đức Chúa Trời đã giao phó. Đó chính là Đấng Christ bao hàm tất cả. Và họ làm theo một cái cách tập thể trước khi họ vào trong xứ Canaan đó. Thì Ruben đó, thì cái chi phái Ruben và một nửa chi phái của Manasseh thì họ họ đã lấy cái bên kia của Jordan rồi. Nhưng mà Môi-se nói rằng là người đã có phần đó rồi, người phải để vợ con ở đó, nhưng mà người cũng phải đi chiến đấu chung với những người khác, chứng tỏ rằng là đối với chúng ta, để mà chúng ta sở hữu những gì mà Đấng Christ làm, đây là vấn đề về tập thể. Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời phải trỗi dậy để tranh đấu, để chiến đấu, để chiếm cái đất đó và chiến đấu với nhau. Và ở trong mỗi người chúng ta đều có một cái phần đặc biệt, phần chia đặc biệt ở trong đó. Chúng ta cần phải chiến đấu cho nhau và để có thể chiếm lấy tất cả cái phần chia cho mỗi người chúng ta. B nói rằng là Joshua đã dẫn dắt con cái Israel vào miền đất hứa và chiếm lấy sở hữu vui hưởng vào miền đất ấy. Joshua đây là hình ảnh của Đấng Christ. Ngài đã dẫn dắt chúng ta, Ngài đang dẫn dắt chúng ta. Ngày hôm nay, Đấng Christ là Joshua. Ngài dẫn chúng ta vào trong chính Ngài như là miền đất tốt lành để chúng ta có thể sở hữu Ngài. Câu 1, dân Israel đáp ứng Joshua, hàm ý đến sự sẵn lòng. Chúa ơi, xin Ngài ban cho chúng con có một lòng sẵn sàng và sự đồng lòng hiệp ý của họ, không những chỉ với Joshua mà còn với Jehovah Đức Chúa Trời của họ, như được bày tỏ qua việc họ chúc phước Joshua trong danh của Đức Chúa Trời họ. Vì thế tất cả mọi người trước khi họ 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 vượt qua sông Giô-đanh, họ đều chúc phước cho Joshua trong danh của Đức Chúa Trời. Họ hiệp một với Joshua bởi vì họ chúc phước cho Joshua. Họ chúc phước cho Joshua trong danh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là họ hiệp một với Joshua mà họ hiệp một với Đức Chúa Trời. Họ đồng lòng hiệp ý và họ sẵn sàng để có thể chiến đấu, sở hữu, để chiếm lấy đất. Số 2, dân Israel đã trở thành Joshua tập thể, được Đức Chúa Trời tuyển chọn, kêu gọi cứu Chúa, cứu rỗi, huấn luyện, chuẩn bị và làm cho đủ phẩm chất, sẵn sàng để tiến lên với Đức Chúa Trời như một, hầu chiếm lấy miền đất Canaan. Vì thế, họ đã sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng. Chúng tôi tin rằng là Đấng Christ trong sự khôi phục của Ngài, đã khi Ngài đã đưa chúng ta ra mọi loại kinh nghiệm qua lịch sử của chúng ta để sửa soạn chúng ta một cho một Joshua tập thể để chúng ta có thể sở hữu Christ. Chúng ta phải tin rằng là trong sự khôi phục ngày nay chúng ta có một Joshua tập thể, và Joshua tập thể đó đang chiến đấu chiến trận không những là để chiếm lấy cái đất đó cho họ, nhưng mà cho tất cả mọi thánh đồ. Chúa đang sẵn sàng Joshua tập thể đó đang để hình thành quân đội. Ba, để đạt được Đấng Christ bao hàm tất cả, chúng ta cần trở thành Joshua tập thể, đánh trận chiếm lấy miền đất và vui hưởng Christ là cơ nghiệp của chúng ta. C, sau khi được hình thành, cấu tạo, kỷ luật, huấn luyện và làm cho đủ phẩm chất, dân Đức Chúa Trời đã đến đồng bằng Moab, nơi họ chờ đợi để bước vào miền đất tươi tốt, chiếm lấy miền đất và sở hữu miền đất. Tất cả miền đất, những người nhận lấy miền đất đó, họ phải sẵn sàng để họ phải chuyển động với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời chuyển động. Ngài đang chuyển động. Ngài đang chuyển động để thực thi gia tể của Ngài. Vì thế Ngài cần một dân này hiệp một với Ngài để để Ngài có thể đưa họ vào trong cái lời hứa của Ngài. Ngài muốn miền đất và Ngài muốn một dân để Ngài có thể làm điều đó để hoàn thành mục đích đời đời của Ngài. Và cái bước kế tiếp ấy là đó là Ngài Ngài muốn Đức Chúa Trời trở nên một con người. Ngài không thể nào làm cái tiếp tục cái giai đoạn đó nếu Ngài không có con người và không có miền đất. Con người phải phối hợp và phải chuyển động với Ngài trong chuyển động của Ngài. Và họ đừng có nội soi, đừng có tự nhìn lấy mình. Nếu mà chúng ta, thí dụ chúng ta khi chúng ta bây giờ bắt đầu chiến đấu, chúng ta đừng bao giờ nhìn chính mình. Nếu chúng ta nhìn chính mình thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là ôi, chúng ta sẽ không thể nào làm như vậy được. Chúng ta sở hữu Christ, chúng ta cần phải sở hữu Christ, vui hưởng Christ cho đến mức độ cao nhất ấy là chúng ta cần phải có sự lớn lên, tăng trưởng sự sống. Điều đó có xảy ra được không? Đối với cha chúng ta có lẽ là không hay, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì có khả năng chúng ta cần phải hiệp một với Đức Chúa Trời, là đấng mà thôi thúc chúng ta, là đấng chúng ta hiệp một với Ngài. Ngài sẽ làm mọi sự để có thể đánh bại kẻ thù, và để cho chúng ta có thể sở hữu Christ, chúng ta đừng sợ hãi kẻ thù đang chiến đấu nghịch lại chúng ta. Chúng ta có Đức Chúa Trời với chúng ta. Chúng ta đang tranh đấu hay là chiến đấu trong chiến thắng của Ngài. Sự hình thành con cái của Israel, con cái Israel nên quân đội chiến đấu cho Đức Chúa Trời, hình bóng cho việc các tín đồ tân ước được xây dựng thành thân thể hữu cơ của Đức Christ để chiến đấu cho việc thực thi gia tài của Ngài. Vì thế chúng ta cần được xây dựng để trở nên thân thể hữu cơ cho Đức Christ. Điều đó bày được biểu tượng ra trong sự hình thành của con cái Israel. Số 2, quân đội của Đức Chúa Trời. Giô-suê tập thể đã được chuẩn bị và sẵn sàng để chiếm lấy miền đất tươi tốt dưới sự ban phước của Đức Chúa Trời trong tính tam nhất thần thượng của Ngài, và cũng dưới sự chúc phước của Môi-se là người của Đức Chúa Trời. Và trong dân số 6 nói đến cái lời hứa nguyện Nazare, Israel ở bàn phước, trong chương 6 câu 22 đến câu 27, Ngài nói rằng là Jehovah nói rằng là ngươi phải nói rằng là Đức Chúa Trời ban phước cho ngươi và sẽ giữ ngươi. 6:22. Và Đức Giê-hô-va hãy nói cùng A-rôn các cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel, như vậy thì ta đây sẽ ban phước cho đó. Ở đây đó là trong đấng tam nhất. Đây cha thì ban phước. Con chiếu sáng mặt Ngài. Và linh thì là ngài đã chiếu, Ngài đoái xem người. Đó là ba điều, đó là ở trong 2 Corinto thứ nhì chương 13 câu 14, khi Phaolô ban phước cho những người Corinto bằng cái tình yêu của Đức Chúa Trời, sự ân điển của Christ và sự thương thông công của Linh ở cùng với họ. Đó chính là sự ban phước của tính tam nhất. Đó là tính tam ban phước trong tính tam nhất, có nghĩa là trong sự ban phát tam nhất cho chúng ta. Nếu mà ở ngoài Đức Chúa Trời, tất cả những gì trong vũ trụ chỉ là hư không, là hư không. Chính Đức Chúa Trời là sự phước hạnh của chúng ta. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta chính Ngài. Đó chính là ban Ngài được ban phát vào trong chúng ta. Là phước hạnh cho chúng ta. Khi chúng ta sẵn sàng hay sửa soạn bước vào trong miền đất tốt lành này, thì Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Thì ngày hôm nay cũng vậy, trong sự khôi phục của Ngài, chúng ta đang ở dưới sự chúc phước, ban phước của Ngài. Chúng ta là người được ban phước. Rủa xả đã được cất đi rồi. Chúng ta đều được phước. Bởi Đức Chúa Trời tam nhất đã ban phước cho, đã được ban phát cho chúng ta mỗi ngày. Ở dưới sự phước hạnh này, chúng ta có thể tranh đấu chiến trận thực linh, đánh bại kẻ thù và sở hữu được đấng Christ bao hàm tất cả. Đó chính là phước hạnh của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ở trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời có thể đưa dân Israel vào trong miền đất tốt lành và họ có đánh chiến trận thực linh, mặc dù họ có nhiều thất bại vì lỗi lầm của họ, vì họ không có trung tín cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài thành tín với họ. Và cuối cùng thì họ thành công, và Đức Chúa Trời thành công để đưa họ vào trong xứ sở tốt lành đó. Và Ngài đưa chính Ngài vào trong loài người qua sự hóa thành nhục thể. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, mặc dù chúng ta không có phối hợp với Ngài tốt, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Và Ngài sẽ đưa chúng ta vào trong sự vui hưởng đấng Christ bao hàm tất cả. Nhưng mà ngày hôm nay, Ngài cần hình thành một quân đội tập thể để có thể chiến đấu, chiến trận với Ngài. Biết rằng, để thấy rằng là chiến thắng đã đã được chiến thắng rồi, chúng ta không không tranh đấu cho chiến thắng, nhưng chúng ta tranh đấu trong chiến thắng. Ngài là chiến thắng của chúng ta chiến thắng trong Ngài như là đấng chiến thắng. Chúng ta ở dưới phước hạnh hoàn toàn của Ngài. Bây giờ chúng ta đọc số 5, La Mã với nhau. Tất cả chúng ta cần biết sự khôi phục là gì, sự khôi phục đang ở đâu, và loại người nào có thể nhận lấy sự khôi phục. Tất cả chúng ta cần thấy rằng trong sự khôi phục của Chúa ngày nay, chúng ta đang ở trên một chiến trường. Chúng ta nên là Joshua và Caleb ngày nay, chiến đấu chống lại các thế lực trên không của Satan, hầu chúng ta có thể đạt được Christ nhiều hơn để xây dựng thân thể Đấng Christ, thiết lập và lan rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, hầu Christ có thể trở lại thừa kế đất này. Chúng ta thấy mục tiêu của chiến trận này không gì khác hơn, đó là chúng ta đạt được Christ để có thể xây dựng thân thể Đấng Christ.